Và kính thưa quý anh chị, giờ đây là áp với lễ Giáng sinh rồi. Chiều nay là chúng ta đã gọi là cử hành lễ vọng Giáng sinh. Lễ Giáng sinh nó bao gồm có bốn lễ ở bốn thời điểm khác nhau, kính anh chị ạ. Lễ vọng áp Giáng sinh, đó là chiều ngày 24. Rồi sau đó là lễ nửa đêm Giáng sinh. Rồi sau đó là lễ rạng đông Giáng sinh. Và còn nữa, lễ ban ngày Giáng sinh. Bốn lễ lực. Hôm đó thứ tư vừa rồi đó thì em có chia sẻ cả bốn bài phúc âm đó ở trong cái buổi hội ngộ online phụng vụ lời Chúa cho đại lễ Giáng sinh, và đã trở thành MP3 cũng như là YouTube, em đã gửi đi từ ngay sáng nay. Mời các anh chị theo dõi. Và giờ đây em xin các anh các chị cùng em thưởng thức một câu chuyện tuyệt vời. Thật sự là tuyệt vời cho cái lễ Giáng sinh này. Hôm qua chúng ta đã thưởng thức hai câu chuyện về hai đứa bé. Hai đứa bé gái đều là 2 tuổi và đều bị bỏ rơi ở trong rừng. Và đều còn sống sót. Nó lạ lùng như vậy. Bởi vì hai đứa bé này nó liên hệ đến việc Chúa Giêsu Giáng sinh làm người, trở thành một thai nhi và là một hài nhi. Vậy thì Chúa Kitô vẫn tiếp tục chịu khổ nạn, khổ giá nơi những em bé đó. Bởi vì Chúa đồng hóa với những con người hèn mọn nhất của Chúa, thì những cái đứa bé này cũng là những anh chị em hèn mọn nhất của Chúa. Và Chúa đã đồng hóa. Bởi thế nên khi đã đồng hóa có nghĩa là người đó chịu thì Chúa cũng chịu. Đó. Và người nào làm cho những đứa bé này như vậy là làm cho chính Chúa. Bởi thế nên chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta nghe được những câu chuyện đó, để chúng ta suy nghĩ lại, để chúng ta cử hành lễ Giáng sinh một cách ý nghĩa hơn, một cách xứng đáng hơn. Nhất là tin vào lòng thương xót Chúa, tin vào sự quan phòng của Chúa. Chúa không bao giờ bỏ ai, nhất là những thành phần bị bỏ rơi như vậy mà lại bất lực, mà lại trần truồng không có gì hết, ở sống giữa rừng, sống giữa thú, vậy mà không chết. Lạ lùng như vậy đó. Tạ ơn Chúa. Hãy tin vào lòng thương xót Chúa. Hãy sống phó thác vào Chúa. Khi chúng ta cảm thấy chúng ta bất lực, cảm thấy chúng ta hèn hạ, cảm thấy chúng ta bé mọn, thì chính là lúc Chúa lại bảo vệ chúng ta nhất, Chúa gần chúng ta nhất và tỏ mình ở chúng ta. Cái câu chuyện hôm nay là cái câu chuyện mà rất là tuyệt vời. Thật sự là em thấy được. Sáng nay em đọc mà em nói được, cái này phải đọc cho các anh chị nghe. Hợp Giáng sinh lắm thôi. bữa tối Giáng sinh giữa hai chiến tuyến. Các anh chị biết là chiến tuyến có nghĩa là hai bên đối ngược nhau, thù địch với nhau, nhưng mà lại cùng ăn Giáng sinh với nhau. Nó lạ lùng như vậy, các anh chị thấy không? Gặp nhau là chỉ bắn chết thôi, chứ không có nó bắn mình. Giống như mình gặp cộng sản vậy, mình mà tha cho nó là nó giết mình thôi, không có lơ mơ được. Bởi thế nên gặp nhau một cái là bắn liền, chứ không có tha, không có là mình chết. Thì bây giờ cái bữa tối Giáng sinh giữa hai chiến tuyến này nó xảy ra vào Thế chiến thứ hai. Kỳ đó là cái trục mà đấu lại với toàn thế giới lúc bây giờ đó là trục người Đức này. Đức là trên hết, sau đó tới Ý, rồi tới Nhật. Đó, ba cái nước đó hợp lại với nhau. Rồi Âu Châu với lại Mỹ chống lại mấy cái nước này. Và vì thế nên Đức với Mỹ là thù địch với nhau. Vậy mà có là một bữa tối Giáng sinh. Hay vậy, hay vậy, hay vậy. Mà ở giữa rừng, giống hệt như hai đứa nhỏ hôm qua cũng ở rừng. Đây em xin đọc, nó từ VN Express ngày 25 tháng 12, chính ngày hôm nay. Chính ngày hôm nay ở Việt Nam, nhưng mà chúng ta là ngày 24, đọc thì cũng rất có ý nghĩa. Sáu lính Mỹ và Đức cùng ăn bữa tối đêm Giáng sinh năm 1944, trở thành biểu tượng của tình người trong những ngày đen tối của Thế chiến thứ hai. Tháng 12 năm 1944, cục diện chiến trường ở mặt trận phía Tây nhanh chóng chuyển biến theo hướng bất lợi cho Đức, buộc chùm phát xít Hitler ra lệnh chủ động tấn công ở rừng Ardennes để chặn đà tiến công của quân đồng minh vào Đức. Dù giao tranh ác liệt, binh sĩ hai bên vẫn thể hiện phép lịch sự vào đêm Giáng sinh, khi cùng thưởng thức bữa tối trong túp lều của một gia đình người Đức. Trong suốt mùa đông 1944-45, Elizabeth Wicken và con trai Fritz, 12 tuổi, trú ẩn trong lều săn bắn của chồng ở rừng Hörchen, cách thị trấn Monchow gần biên giới Bỉ khoảng 5,5 cây. Echen, thị trấn quê nhà của họ, khi đó đang bị quân đồng minh ném bom. Chồng Elizabeth ở lại phục vụ trong lực lượng phòng không bảo vệ thị trấn. Tối 24 tháng 12 1944, Elizabeth Wicken nghe thấy có tiếng gõ cửa. Khi đang chuẩn bị bữa tối, cô tắt nến, mở cửa và phát hiện ba lính Mỹ. Trong đó, một người bị thương nặng. Họ có vũ khí và thừa sức xông vào nhà, nhưng không làm vậy mà lịch sự gõ cửa. Do đó, người phụ nữ Đức mời nhóm lính Mỹ vào nhà. Ba lính Mỹ tự giới thiệu tên là Jim, Robin và Harry. Họ bị lạc trong rừng Ardennes đầy tuyết trắng khi cố tìm đường trở lại phòng tuyến. Họ đã bị lạc trong rừng suốt 3 ngày trước khi phát hiện túp lều của mẹ con Elizabeth đúng vào đêm Giáng sinh. Do không biết tiếng của nhau, họ giao tiếp bập bẹ bằng tiếng Pháp. Sau khi nghe câu chuyện và thấy tình trạng của nhóm lính Mỹ, Elizabeth quyết định mời họ ăn bữa tối Giáng sinh với khoai tây và thịt gà. Jim hỗ trợ cô nấu nướng, trong khi Robin chăm sóc đồng đội Harry bị thương. Túp lều trong rừng phút chốc tràn ngập mùi thơm từ căn bếp. Đột nhiên, tiếng gõ cửa lại vang lên bên ngoài. Cậu bé Fritz nghĩ rằng sẽ có thêm lính Mỹ đi lạc tìm đến chăng? Nhưng chết lặng khi thấy ba lính Đức lúc mở cửa. Cậu bé ý thức được rằng hành động chứa chấp quân địch có thể khiến cả nhà bị xử tử. Elizabeth vội lao ra cửa và chào đón những người lính Đức bằng lời chúc Giáng sinh an lành. Giống nhóm lính Mỹ, ba người đều rất trẻ. Họ cho biết bị lạc khỏi trung đoàn và ngỏ ý xin qua đêm trong lều. Elizabeth đồng ý và mời họ ăn tối. Tuy nhiên, nhà tôi có ba vị khách khác, những người mà các cậu không coi là bạn. Hôm nay là đêm Giáng sinh và không được nổ súng ở đây, Elizabeth cảnh báo. Nhóm lính Đức biết Elizabeth đang chứa chấp quân Mỹ, nhưng vẫn quyết định nghe lời cô. Họ bỏ vũ khí trên đống gỗ và đi vào túp lều. Lính Mỹ cũng đã bỏ vũ khí bên ngoài, theo yêu cầu của Elizabeth. Do bàn ăn không đủ chỗ, hai lính Đức và hai lính Mỹ phải ngồi trên giường của chủ nhà. Không khí bữa ăn ban đầu rất căng thẳng, nhưng dần dần cởi mở hơn. Một người lính Đức biết tiếng Anh và từng là sinh viên ngành y, nên có thể đánh giá sức khỏe của binh sĩ Mỹ bị thương. Người này kết luận rằng Harry bị mất nhiều máu, nhưng vết thương không bị nhiễm trùng nhờ thời tiết lạnh giá. Chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc đầy đủ. Sau khi Elizabeth cầu nguyện trước bữa ăn, những giọt nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt mệt mỏi của các binh sĩ hai bờ chiến tuyến. Họ cùng nhau thưởng thức món gà quay. Lính Đức chia sẻ một ổ bánh mì và chai rượu vang với lính Mỹ. Một nửa số rượu được Elizabeth giữ lại cho người lính Mỹ bị thương. Cuộc đình chiến trong túp lều kéo dài đến sáng hôm sau. Binh sĩ hai bên được chủ nhà nấu cho một đĩa cháo yến mạch trước khi rời đi. Người lính Mỹ bị thương cũng được khiêng bằng một chiếc cáng làm từ những thanh gỗ và khăn trải bàn. Xem qua bản đồ của lính Mỹ, một binh sĩ Đức chỉ cho họ đường ngắn nhất để trở về phòng tuyến và đưa cho một chiếc la bàn. Elizabeth trả vũ khí và hai bên bắt tay nhau trước khi đi theo hai hướng ngược nhau. Elizabeth cũng dặn hai nhóm lính giữ mình và mong họ có thể trở về quê nhà một ngày nào đó. Fritz Wicken là đứa bé 12 tuổi đấy, và cha mẹ sống sót qua chiến tranh. Bố mẹ Fritz qua đời trong thập niên 1960. Còn anh thì kết hôn và chuyển đến quần đảo Hawaii của Mỹ. Tháng Giêng năm 1996, Fritz hội ngộ với Henry Plank, một trong những người lính Mỹ từng ăn tối trong túp lều của họ. "Mẹ cậu đã cứu tôi," cựu binh sĩ này nói và cho biết ông vẫn giữ chiếc la bàn cùng bản đồ người lính Đức cho mình trước đó hơn nửa thế kỷ. Đấy là toàn bộ câu chuyện do Duy Sơn căn cứ theo On Sketching. Và cái câu chuyện này các anh các chị thấy hay không? Em thấy tuyệt vời. Tuyệt vời. Chúa Giáng sinh mang xuống bình an. Và chỉ có con người có lòng bình an mới có thể sống bình an với nhau được thôi. Có phải không? Còn nếu mà còn hận thù không bao giờ có bình an. Dù Chúa có mang xuống. Và chúng ta thấy không? Chúa sắp xếp rồi, Chúa sắp xếp. Hay lắm, hay lắm. Chúa sắp xếp. Cái đêm hôm 24 tháng 12 là cái đêm gặp gỡ hai bên, Đức và Mỹ. Mỗi bên ba người lính, cũng còn trẻ như nhau. Và cùng ngồi ăn ở trong một gia đình người Đức mà người bố hay là người chồng cũng đang chiến đấu ở xa. Còn hai mẹ con ở nhà. Vậy mà cái bữa tiệc Réveillon nửa đêm của 24 tháng 12 đã diễn ra một cách ngon lành như vậy. Lúc đầu thì nó hơi căng thẳng. Nhưng mà sau đó thì cảm thấy được là rất là ấm cúng tình người. À, rất là ấm cúng tình người. Và chúng ta thấy không, Đức còn tặng cho Mỹ là chai rượu nữa. À, còn còn vậy nữa, chắc là Mỹ không có, Đức phải tặng. Tặng chia sẻ một ổ bánh mì và chai rượu vang với binh sĩ Mỹ. Và cả hai bên đều khóc. Đấy, sau khi Elizabeth cầu nguyện trước bữa ăn, những giọt nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt mệt mỏi của các binh sĩ hai bờ chiến tuyến. Chúng ta thấy yêu thương, bình an nó sung sướng vậy đó. Sung sướng đến nỗi khóc lên. Đáng lẽ những giọt nước mắt biểu hiệu cho đau thương, cho những cái gì đau khổ phải không? Nhưng mà giờ đây nó trở thành những giọt nước mắt bình an, yêu thương. Hay quá đi. Thiệt sự là rất hay. Rồi sau đó cả đêm, nghĩa là họ sắp xếp cho ngủ ở trong nhà, không ai làm gì hết, tất cả súng ống đều ở ngoài hết, đều ở ngoài nhà chứ không được để trong nhà, cũng là đề phòng thôi. Rồi đêm hôm đó không gì xảy ra, đến sáng hôm sau 6 người còn được còn được cái bà chủ nhà dễ thương thật, chính cái bình an của bà đã mang lại bình an cho cả hai bên Đức và Mỹ. Chính cái bình an của bà đó, bà chia sẻ bình an và làm cho hai bên hòa thuận với nhau ngay đêm hôm đó tại nhà bà. Và sáng hôm sau bà còn đãi cho 6 binh sĩ này thứ cháo yến mạch. Wow, ngon quá. Cháo yến mạch, đó là chính ngày 25 tháng 12 họ ra đi. Họ ra đi, nhưng mà chúng ta thấy được là cả 6 người này đều bị lạc hết. Mỹ thì lạc, mà Đức cũng bị lạc luôn. Nhưng mà Đức lại giúp Mỹ ở cái chỗ là cho 3 cái người lính Mỹ này cả cái địa bàn để mà biết đường mà đi. Rồi nhìn vào cái bản đồ của Mỹ, chỉ cho họ biết cái đường nào ngắn nhất để ra khỏi cánh rừng. Chúng ta thấy không? Tuyệt vời, tuyệt vời. Các anh chị ơi, đây là một cái gương, đây là một câu chuyện có thật. Và vì thế cuối cùng chúng ta thấy không? Đây là trước mặt em này, 2 người đàn ông đang ngồi, một người già và một người trẻ. Người già đây là cái người lính hồi xưa đã vô nhà của người trẻ này. Đó, bây giờ người trẻ này bây giờ đang ở Hawaii, đang đóng ở Hawaii, quần đảo Mỹ. Và đó là vào tháng giêng năm 1996, chứ không phải bây giờ. Và cái người lính Mỹ hồi xưa đó là Harry. Đó, còn cái đứa con 12 tuổi lúc bây giờ đó là Fritz. Và 2 người đang ngồi bên nhau trước mặt em, cái hình đây. Đều cười, vui vẻ. Tuyệt vời quá các anh các chị ạ. Tạ ơn Chúa cho chúng ta đọc được những cái câu chuyện rất là có ý nghĩa trong mùa Giáng sinh, hợp với Giáng sinh hơn bao giờ hết. Và chớ gì, những cái này không phải tự nhiên nó rơi xuống đâu, mà chính Chúa gửi đến cho chúng ta đấy. Bởi vì chúng ta là những sứ giả hòa bình âm thầm hàng ngày cầu nguyện. Bởi thế nên Chúa xoa đầu chúng ta, Chúa gửi cho chúng ta những câu chuyện ý nghĩa mà chúng ta đang làm, là hãy biết yêu thương nhau và hãy sống bình an. Hãy chia sẻ cái bình an của chúng ta cho những người khác và biến tất cả hận thù trở thành bạn hữu của chúng ta. Có vậy thôi. Xin Chúa giúp cho chúng ta đêm nay cũng hát vang lời của Thiên Thần, vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Chúng ta không thể nào có bình an được nếu chúng ta không tìm được Chúa trước, nếu chúng ta không có nhận biết Chúa và làm vinh danh Chúa. Bình an và vinh danh Chúa đi liền với nhau. Chúa tỏ mình ra nơi Chúa Giêsu Kitô, đó là Chúa tỏ vinh quang của Chúa ra. Và ai nhận biết vinh quang đó thì sẽ được bình an. Còn ai không nhận biết Chúa Kitô thì sẽ sống bất an suốt đời. Bởi vì Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa đến để đưa chúng ta về trời. Bởi vì Chúa biết được là chúng ta không thể tự mình về trời được, thì Chúa phải xuống để đưa chúng ta lên. Chúng ta thấy không? Đấy, cái ý nghĩa của Giáng sinh là vậy. Chúng ta không thể tự mình về trời,
chúng ta là tạo vật, Chúa là thần linh ở trên trời, đó, là một thực tại siêu vời. Và chỉ có khi nào Chúa tỏ mình ra mà chúng ta nhận biết Chúa, chúng ta mới được hiệp thông thần linh với Chúa mà thôi, có nghĩa là được về trời. Và cần chúng ta là phải nhận biết Chúa khi Chúa tỏ mình ra. Vậy Giáng sinh là biến cố Chúa tỏ mình ra trên thế giới này, và chúng ta hãy nhận biết Chúa để rồi chúng ta có bình an. Và cái bình an của chúng ta là dấu hiệu Chúa ở với chúng ta. Chúng ta thấy không, khi Chúa phục sinh cũng vậy, Chúa cũng chỉ ban bình an thôi. Giáng sinh cũng ban bình an, mà phục sinh cũng ban bình an. Bởi vì bình an đây là gì ạ? Bình an đây chính là sự thật. Nếu chúng ta sống trong gian dối, không bao giờ có bình an. Mà khi chúng ta sống trong sự thật, nhận biết Chúa, nhận biết mình, là chúng ta có bình an. Và khi chúng ta nhận biết sự thật là chúng ta có sự sống. Cho nên Chúa Giêsu nói, sau khi nói thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Khi chúng ta nhận biết sự thật, chúng ta sống trong sự thật là chúng ta có sự sống. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không thể nào mà một sự thật không có sự sống. Trái lại, không thể nào mà một sự sống lại không có sự thật. Nếu mà sự sống mà chúng ta không sống trong sự thật hay là bởi sự thật, thì chúng ta sống gian dối và không bao giờ có bình an, không bao giờ có hạnh phúc, đúng không? Bởi thế nên sự thật đó chính là sự sống luôn. Tuyệt vời. Amen. Merry Christmas, Happy New Year của anh quý chị.
Oh, yeah.